Hãy tưởng tượng một buổi chiều rã rời ở văn phòng. Bạn đang phải căng não với đống deadline, sếp đang hối thúc, khách hàng lại giục, cơ thể bạn thì mệt mỏi, còn tâm trí bạn như muốn đình công. Đột nhiên, đồng nghiệp bàn bên khều nhẹ thì thầm với bạn bằng giọng háo hức: "Ê, biết vụ gì chưa? Lão idol quốc dân bị bóc phốt cắm sừng, dần dần trên mạng rồi đấy." Ngay khoảnh khắc đó, sự mệt mỏi của bạn bay biến đi đâu mất. Tay bạn tự động mở màn hình điện thoại, mắt sáng rực lên, lướt đọc một lèo không sót chữ cái nào, cả bài bóc phốt và 300 cái bình luận đầu tiên. Kỳ lạ chưa? Deadline vẫn còn đó, nhưng cơ thể bạn bỗng như được sạc đầy 200% pin. Tại sao vậy? Tại sao bộ não chúng ta lại hưng phấn trước scandal của người khác đến thế? Hôm nay, chúng ta cùng lý giải sở thích hóng drama dưới góc nhìn khoa học và tâm lý học nhé. Các bạn đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Một, nhu cầu gắn kết và chiến lược tồn tại trong tập thể. Thú thật đi, chính bạn cũng biết, bạn hóng drama là chỉ để cho vui thôi. Bạn cũng rảnh rỗi sinh nông nổi thôi mà. Tôi đùa đấy, đừng tự trách mình như thế. Bởi vì dưới góc nhìn của sinh lý học tiến hóa, việc hóng chuyện không phải một sở thích nhất thời. Nó là một chiến lược sinh tồn được di truyền từ thời tiền sử. Để chứng minh cho điều này, giáo sư Robin Dunbar từ Đại học Oxford đã đưa ra một giả thuyết thú vị mang tên não bộ xã hội. Theo quan sát của giáo sư, các loài linh trưởng thường dành hàng giờ chỉ để bắt giận và trải lông cho nhau. Trong quá trình đó, não bộ của những con vật này cũng tiết ra endorphin và oxytocin. Đây là những hormone hạnh phúc giúp cả đàn gắn kết và tin tưởng nhau hơn. Và bạn biết không, tổ tiên chúng ta từ hàng nghìn năm trước cũng y như thế. Nhưng khi bầy đàn ngày càng đông hơn, con người không còn đủ thời gian để trải lông cho từng cá thể. Thế là việc tán gẫu ra đời. Nó chính là một hình thức trải chuốt bằng giọng nói, hay còn gọi là vocal grooming. Khi bạn ở trong cùng một hội nhóm bàn tán về một drama, bộ não sẽ tiết ra dopamine và oxytocin, y hệt như lúc tổ tiên chúng ta được trải lông vậy. Đó là lý do bạn cảm thấy cực kỳ phấn khích và tràn đầy năng lượng mỗi khi hóng biến cùng mọi người. Nó tạo ra một liên minh vô hình, mang lại cảm giác an toàn rằng chúng ta thuộc về nhau. Tuy nhiên, quá trình hóng chuyện trong não bộ thực chất diễn ra phức tạp và có tính hệ thống hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nếu chúng ta phân tích sâu hơn, bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra hóng chuyện thực chất còn là một phản xạ tự vệ của não bộ. Bạn tin không? Mỗi khi có biến, não bạn hoạt động không khác gì một trạm radar tình báo. Theo các nghiên cứu sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ, khi một drama nổ ra, vùng hạch hạnh nhân, hay còn gọi là amygdala, đóng vai trò như một trạm radar cảnh báo, sẽ lập tức được kích hoạt. Nó nhận diện tính nổi bật của sự kiện và kích thích sự chú ý cao độ của bạn. Ngay sau khi còi báo động cảm xúc này vang lên, vỏ não trước chán trong mới bắt tay vào làm việc. Vùng não này giống như một màng lọc, âm thầm đánh giá mức độ nghiêm trọng, rà soát các vi phạm đạo đức và mổ xẻ lỗi lầm của nhân vật chính. Nếu chỉ vì những bản năng sinh tồn trên, thì tại sao ngày nay tốc độ và mức độ hóng drama lại bùng nổ đến thế? Điều gì khiến một hành vi vốn là bản năng lại được khuếch đại mạnh mẽ đến vậy trong thời đại này? Điều này dẫn chúng ta đến phần 2, nhu cầu giải trí nhanh và tâm lý sợ bị bỏ lại. Khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy drama đang đóng vai trò đáp ứng hai nhu cầu rất thực tế của con người hiện đại. Nó vừa là thức ăn nhanh, xoa dịu tinh thần đang mệt mỏi và quá tải, vừa là một loại tiền tệ xã hội giúp ta duy trì sự kết nối với tập thể. Đầu tiên, hãy nói về sự quá tải và mệt mỏi. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học giáo dục John Swaller, trong một nhịp sống hối hả, sau một ngày dài làm việc căng thẳng, não bộ của chúng ta thường rơi vào trạng thái gọi là quá tải nhận thức. Hiểu đơn giản, đây là hiện tượng khi năng lượng tinh thần của bạn đã cạn kiệt đến mức
não không còn đủ sức để tập trung vào những việc đòi hỏi tư duy sâu. Lúc này, drama đóng vai trò như một loại thức ăn nhanh của tinh thần. Nó dễ tiếp cận, mang tính giải trí cao, có sẵn cốt truyện kịch tính và không cần tốn công suy nghĩ quá nhiều để hiểu. Theo thuyết quản trị tâm trạng của nhà tâm lý học Duff Zelman, việc cuốn vào câu chuyện của người khác thực chất là một cơ chế điều chỉnh cảm xúc. Nói dễ hiểu, chúng ta đang mượn drama, mượn câu chuyện của người khác như một trạm dừng chân để nghỉ ngơi. Một cách thức dễ dàng để tâm trí tạm ngắt kết nối với những lo âu thường nhật. Chưa hết, trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, mạng xã hội đã làm cho những drama trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Vô hình chung, những thông tin này trở thành một dạng tiền tệ xã hội, theo lý thuyết về vốn xã hội của nhà xã hội học Pierre Bourdieu. Hãy tưởng tượng thế này, trong một cuộc trò chuyện ở văn phòng hay một group chat, bạn sẽ rất khó để gắn kết nếu không biết mọi người đang bàn về điều gì. Những thông tin nóng hổi, những câu chuyện bóc phốt đó chính là thứ vốn liếng để bạn tham gia vào câu chuyện chung của tập thể. Hội chứng sợ bị bỏ lỡ hay còn gọi là FOMO, thứ đã thúc đẩy bạn hóng drama trong trường hợp này, lại thể hiện một nhu cầu rất đỗi con người, khát khao được đồng điệu. Khi bạn biết chuyện gì đã xảy ra, bạn có ngôn ngữ chung để hòa nhịp cùng mọi người. Bạn hóng chuyện để không trở thành kẻ đứng ngoài cuộc, để không bị bỏ lại phía sau trong sự kết nối tập thể. Vậy nên tóm lại, chúng ta đang sống trong nền kinh tế của sự chú ý, nơi mà mạng xã hội được thiết kế để đáp ứng vừa vặn hai nhu cầu cơ bản nhất của một người hiện đại: nhu cầu được giải tỏa nhanh chóng khi mệt mỏi và nhu cầu có chung chủ đề để kết nối cộng đồng. Việc hóng drama, suy cho cùng, lại trở thành lựa chọn dễ dàng và hợp lý nhất của bộ não khi đang tìm cách thích nghi với một thế giới chạy quá nhanh. Phần 3. Nhu cầu học từ sai lầm của người khác.
Chết dở, 2:30 rồi. Thôi lướt xem nốt cái đoạn tin nhắn cuối cùng nó nói gì thì đi ngủ à.
Thừa nhận đi, bạn đã từng như thế đúng không? Nhà xã hội học Roy Baumeister gọi khao khát này là tán gẫu như một phương thức học tập văn hóa, gossips as cultural learning. Hãy hình dung đơn giản thế này: mỗi một vụ drama trên mạng, mỗi câu chuyện chúng ta hóng được, thực chất đều là một cuốn giáo trình, một ví dụ trực quan về việc vi phạm các chuẩn mực xã hội. Bản năng tiến hóa dạy con người rằng biết về rủi ro còn quan trọng hơn nhiều so với việc biết về những điều tốt đẹp. Khi bạn thức đêm đọc bình luận, bạn thực chất đang thỏa mãn nhu cầu học tập qua quan sát. Bạn say sưa không bỏ điện thoại xuống được, tạm gác cả những công việc khác vì não bộ bạn tin rằng bạn đang thu thập những dữ liệu sinh tồn cực kỳ quan trọng. Đồng thời, để hỗ trợ cho hành vi này, cũng theo nghiên cứu của tiến sĩ Peng và cộng sự, não bộ sẽ tự động giải phóng một lượng dopamine khiến bạn vô thức thỏa mãn với suy nghĩ mình vừa học được một luật lệ xã hội quan trọng mà không phải trực tiếp trả giá. Quá hời! Tuy nhiên, chính khao khát học hỏi từ sai lầm của người khác đôi khi lại vô tình đánh lừa chúng ta. Vì não bộ luôn ưu tiên ghi nhớ thông tin tiêu cực, nên khi bạn nạp quá nhiều drama, hệ thống cảnh báo nguy hiểm trong đầu sẽ bị quá tải. Thay vì học xong để sống an tâm hơn, bạn lại dễ rơi vào thiên kiến tiêu cực, và nặng nề nữa là hội chứng thế giới tồi tệ theo định nghĩa của giáo sư George Gerber. Nói một cách dễ hiểu, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bi quan, kiệt sức và nhìn đâu cũng thấy rủi ro, chỉ vì tâm trí đang bận rộn quét tìm những thứ tiêu cực. Bạn sẽ bị chính nó thao túng, tự ra mình vào một lăng kính chỉ toàn thấy rủi ro và tồi tệ. 4. Nhu cầu xoa dịu áp lực và giải phóng cảm xúc. Khi đã đi qua câu chuyện về bản năng học hỏi, nếu quan sát tinh tế hơn một chút, chúng ta sẽ thấy việc hóng drama còn phản ánh một nhu cầu rất đỗi tự nhiên của tâm lý con người, đó là mượn câu chuyện của người khác để tự xoa dịu những áp lực của chính mình. Bạn có để ý rằng những drama khiến chúng ta khao khát hóng nhất thường là sự sụp đổ của những người trông có vẻ hoàn hảo hay thường nói nhiều đạo lý hay không? Ở tầng tâm lý sâu nhất, chúng ta say sưa theo dõi những sự kiện này vì ta đang mượn sự vấp ngã của họ như một phương pháp để làm giảm bớt sự lo âu. chúng ta hóng chuyện để tự xoa dịu đi những áp lực vô hình và khỏa lấp đi sự hoài nghi về giá trị của chính bản thân mình. Nhà tâm lý học Leon Festinger từng có một đúc kết rất nổi tiếng. Con người hiếm khi tự đánh giá bản thân mình dựa trên những tiêu chuẩn tuyệt đối, mà chúng ta thường nỗ lực tìm kiếm giá trị của mình bằng cách đem bản thân đi so sánh với người khác. Dựa trên nền tảng đó, Thomas A. Wills đã gọi khao khát của chúng ta là so sánh đi xuống, downward comparisons. Ở một góc nhìn khác, mượn lăng kính của nhà phân tâm học Carl Jung, chúng ta ai cũng mang một phần bóng tối, giấu kín, nơi chứa đựng những khao khát, đố kỵ và sự độc ác bị xã hội cấm đoán. Chúng ta hóng drama và hăng hái tham gia bóc phốt vì đó là cơ hội vàng để phóng chiếu phần bóng tối đó ra ngoài một cách an toàn. Việc lên án gay gắt một người đang dính phốt ngoài lý do thiết lập chuẩn mực xã hội còn là cách chúng ta mượn cớ để xả hết những uất ức đang bị kìm nén bên trong chính mình. Đi qua ngần ấy phân tích có phần nặng nề, ở phần đúc kết cuối cùng này, khoa học tâm lý cũng chỉ ra một điều thú vị, rằng hóng drama thực ra còn mang lại tác dụng thanh lọc cảm xúc. Các nghiên cứu về hành vi tán gẫu thuận xã hội, pro-social gossips, của Matthew Frankberg và Rob Giller cho thấy, việc bị cuốn vào một diễn biến kịch tính giúp não bộ giải tỏa năng lượng bức bối do áp lực tích tụ. Nó hoạt động như một chiếc van xả áp suất. Chúng ta mượn drama của người khác để kích thích cảm xúc, xả stress, sau đó quay về cuộc sống thực với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Vậy nên, ở bề ngoài, ta đơn thuần nghĩ rằng mình chỉ đang hóng chuyện thiên hạ tí thôi. Nhưng sâu xa, đó là động lực bảo vệ cái tôi. Một mặt, chúng ta dùng drama như một chiếc van xả stress hợp pháp cho tâm trí đang kiệt quệ. Mặt khác, ta mượn sự sụp đổ của người khác để củng cố lòng tự tôn, làm dịu đi những góc khuất bất an trong tâm hồn mình. Hóng drama không phải vì chúng ta tọc mạch hay có một nhân cách tồi tệ. Đó đơn thuần là cách bộ não con người đang xoay sở với những áp lực của cuộc sống hiện đại. Chúng ta mượn câu chuyện của người khác để dò dẫm, tìm kiếm cảm giác an toàn, để xoa dịu những hoang mang của riêng mình. Suy cho cùng, chúng ta tưởng mình đang say sưa ngắm nhìn cuộc đời người khác, nhưng thực chất, mọi drama ta theo dõi đều chỉ là một tấm gương soi chiếu lại phần con người bên trong chúng ta. Giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.